83. Giới làm chân giường cao quá cỡ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ vào các ngày trai trong tháng như ngày mồng 8, 14, rằm, nhân dân trong thành rời khỏi thành đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Lúc ấy, hoàng tử của vua Ba Tư Nặc cũng đến đảnh lễ. Sau đó, ông đi đến chỗ Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch rằng: "Tôi muốn đi tham quan, xin chỉ cho tôi xem các chỗ." Các thầy đáp: "Rất tốt." Rồi dẫn hoàng tử lên gác, nói: "Hãy xem những cây cột, kèo, đòn dông, xà, trính với những nét chạm trổ và các hình vẽ tinh xảo." Lần lượt đi đến chỗ ở của Nan Đà, hoàng tử thấy trên sàn nhà màu xanh đặt một chiếc giường cao lớn. Trên giường trải một cái niệm dày, êm ái, hai đầu giường để những cái gối. Thấy thế liền hỏi: "Thưa tôn giả, giường nệm này của ai vậy?" "Của tôi đấy." "Những thứ này quá sang trọng, không thích hợp cho tỳ kheo." "Nếu không thích hợp với tôi thì ai nên dùng nó?" "Vua hay hoàng tử sử dụng chúng mới thích hợp." "Tôi không phải hoàng tử sao? Nếu Đức Thế Tôn không xuất gia thì ngài xứng đáng làm chuyển luân thánh vương, thống trị bốn phương thiên hạ. Tất cả các người sẽ là con dân của chúng ta. Nhưng Thế Tôn không thích làm như thế mà xuất gia thành Phật, làm đấng pháp vương. Ta là con của đấng pháp vương, giả sử trang sức những thứ sang trọng hơn nữa cũng vẫn thích hợp, huống gì những vật thô sơ như vậy." Vương tử nghe rồi hổ thẹn im lặng. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi các thầy tới rồi, Phật liền hỏi lại sự việc kể trên: "Các ông có những việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao các ông trang bị giường nệm lộng lẫy để cho người đời đàm tiếu? Từ nay về sau, ta không cho phép làm giường quá mức độ." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, sau khi Thế Tôn chế giới không cho làm giường cao quá mức quy định, các tỳ kheo liền theo quy định cắt bớt chân giường nhưng lại kê thêm dưới chân. Bấy giờ, nhằm các ngày chay trong tháng như mồng 8, 14, rằm, dân chúng trong thành ra ngoài thành đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Vương tử của vua Ba Tư Nặc cũng tới đảnh lễ. Rồi ông đi đến chỗ Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà, nói: "Xin tôn giả hãy chỉ cho tôi xem các nơi." Cuối cùng ông đến phòng Nan Đà, thấy chân giường bị cắt, liền hỏi: "Vì sao mà cắt chân giường này?" "Cắt bớt cho đúng theo sự quy định của Thế Tôn." "Nếu Thế Tôn bảo cắt bớt đầu mà lại kê thêm dưới chân thì có khác gì nhau?" Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau, làm chân giường phải đúng mức quy định. Ta không cho phép kê thêm dưới chân." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo làm chân giường thì phải làm đúng mức quy định, nghĩa là chiều cao 8 ngón tay, tu già đà trừ chỗ tra vào thành giường. Nếu làm quá mức quy định thì phải cắt bỏ bớt, rồi sám hối tội ba già đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, loại giường ngồi, giường nằm gồm tất cả có 14 loại, như đã nói ở trước. Nếu làm quá mức quy định thì phạm tội. Làm, hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm. Tu già đà, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. 8 ngón tay, 8 ngón tay của Phật. Quá, quá mức quy định. Trừ chỗ tra vào thành giường. Từ chỗ lỗ trống trở xuống, nếu thừa thì cắt bớt, rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không cắt bớt mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình làm giường rồi ngồi suốt ngày trên đó thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu đứng dậy rồi ngồi lại thì mỗi lần ngồi phạm một tội ba dạ đề. Nếu ngồi trên giường người khác thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu kê thêm chân giường cũng phải kê đúng kích thước đã quy định và vững chắc. Nếu mình là tỳ kheo khách đi đến trú xứ nào rồi được phân phối giường theo thứ tự mà cao quá mức quy định thì nên bảo thầy tri sự cho mượn cái cưa. Nếu hỏi mượn để làm gì thì đáp: cái giường này cao quá mức quy định, tôi muốn cưa bớt chân cho đúng pháp. Nếu thầy tri sự nói: đừng cưa bớt, đàn việc thấy sẽ không vui, và mình cũng không ở đó lâu, thì nên đào đất chôn chân giường xuống cho bằng mức quy định. Nếu mình còn ở lại lâu thì nên dùng ống bằng gỗ bọc lại đoạn chân giường bị chôn dưới đất, đừng để nó bị hư hoại. Nếu tỳ kheo vào xóm làng đến nhà đàn việc ngồi mà ngồi cái giường cao thì không được ngồi để thòng đôi chân. Nếu đó là gia đình quen biết cũ thì nên bảo họ đưa cái ghế nhỏ để gác chân. Nếu đó không phải là nhà quen biết cũ thì nên bảo họ đưa viên gạch hay cục gỗ dùng để gác chân mà ngồi. Nhưng nếu ngồi trên giường cao ở nhà Phước Thiện thì không có tội. Thế nên nói như trên. 84. Giới dùng bông làm nệm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên. Bấy giờ nhằm vào các ngày chay trong tháng như ngày mùng 8, 14, rằm, dân chúng trong thành đi đến thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn. Vương tử vua Ba Tư Nặc cũng đến đảnh lễ. Rồi ông đến chỗ Nan Đà, Ư Bà Nan Đà nói: xin trưởng lão hãy chỉ cho tôi xem các nơi. Các thầy nói: tốt lắm. Rồi liền dẫn vương tử lên trên gác, vừa chỉ vừa nói: này vương tử, hãy xem những cây cột, kèo, đòn dông, xà nhà, trính với những nét chạm trổ và các hình vẽ tinh xảo kia kìa. Đoạn dẫn về phòng mình, thấy trên nền phòng màu xanh có đặt một chiếc giường đẹp. Trên giường trải một tấm nệm bông, hai đầu giường để những cái gối rồi trải tấm da trắng lên trên. Vương tử liền hỏi: đồ đạc này của ai vậy? Của tôi đó. Những thứ này quá đẹp đẽ, lộng lẫy, không phù hợp với tôn giả. Nếu không phù hợp với tôi thì ai nên sử dụng chúng? Vua, vương tử và đại thần dùng chúng mới thích hợp. Tôi không phải vương tử sao? Nếu Thế Tôn không xuất gia thì Ngài xứng đáng làm chuyển luân thánh vương, làm vua bốn phương thiên hạ. Tất cả bọn ngươi sẽ là con dân của chúng ta. Nhưng Thế Tôn không thích làm vua mà Ngài đã xuất gia, thành Phật làm đấng Pháp Luân Vương. Ta là vương tử của Pháp Luân Vương, giả sử trang bị hơn thế nữa cũng vẫn thích hợp, huống gì dùng những vật thô sơ như vậy. Vương tử nghe xong, hổ thẹn không nói lời nào. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ư Bà Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ các việc kể trên. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông dùng bông làm nệm khiến cho người đời đàm tiếu? Từ nay về sau, ta không cho phép dùng bông làm nệm. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng bông làm nệm để ngồi hay nằm thì phải moi bỏ rồi sám hối tội ba dạ đề. Giải thích. Bông gồm các loại như bông a dạ, bông bà dạ, bông cưu tra bà, bông giác, bông cỏ, bông cà thi, bông hoa và các loại khác. Đó gọi là bông. Phải moi bông trong nệm ra hết rồi sám hối tội ba dạ đề. Khi moi bông ra phải đập vũ làm cho hết. Nếu không hết thì nhúng nước cho ướt tay, chà lên làm cho sạch rồi sám hối tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Nếu tự mình làm rồi trọn ngày ngồi trên đó thì phạm một tội ba dạ đề. Nếu đứng dậy rồi ngồi trở lại thì mỗi lần ngồi phạm một tội ba dạ đề. Nếu người khác cho mình ngồi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nhồi bông làm gối dùng gối đầu, kê chân thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng vì bệnh mà gối đầu, kê chân thì không có tội. Nếu dùng da nhồi bông làm gối thì phạm hai tội việc tỳ ni, vì cả da và bông. Nếu tỳ kheo vào xóm làng rồi bị gió thổi bay bông dính trên y mà túm y lại ngồi thì phạm tội việc tỳ ni, phải vũ sạch rồi mới ngồi. Nếu xe chở bông hay có người gánh, mang bông đi rồi bông bị gió thổi bay dính lên y của tỳ kheo mà tỳ kheo túm lại ngồi thì phạm tội việc tỳ ni, phải vũ hết bông rồi mới ngồi. Nếu chỗ đất có phủ bông cỏ thì tỳ kheo không được ngồi. Nếu tỳ kheo đi ngang qua ruộng có bông giác khiến bông dính trên y thì không được ngồi, phải vũ hết rồi mới ngồi. Nếu trải bông cỏ, bông hoa rồi ngồi lên trên thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu dùng đống bông cỏ, bông hoa rồi ngồi lên trên cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu trồng ruộng bông cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì luật sư, pháp sư mà trải tòa sư tử, rải hoa mà hoa dính trên tòa thì không được ngồi, phải phủi hết hoa rồi mới ngồi, thì không có tội. Thế nên nói như trên. 85. Giới làm tọa cụ quá quy định. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, vì năm điều lợi ích nên Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cứ năm hôm đi tuần hành phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy giường nệm ngọa cụ của các tỳ kheo có những vết nhớp dơ bẩn, bỏ ngổn ngang khắp nơi, giống như hoa mạn đà la đang phơi giữa nắng gắt. Phật liền hỏi các tỳ kheo, giường nệm ngọa cụ của ai mà dơ nhớp, bẩn thỉu thế này? Bạch Thế Tôn, đó là ngọa cụ của các tỳ kheo. Vì không dùng vật gì che đậy nên bị dơ nhớp như vậy. Từ nay về sau, ta cho phép làm tọa cụ. Lại nữa, khi Phật cho phép làm tọa cụ rồi, các tỳ kheo bèn may tọa cụ nhiều lớp. Vì năm việc lợi ích nên Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cứ năm hôm đi tuần hành phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy những vải vóc tọa cụ dơ bẩn, bỏ ngổn ngang khắp nơi, giống như hoa mạn đà la đem phơi ngoài nắng gắt. Tùy biết nhưng Phật vẫn hỏi, những tọa cụ của ai để nguyên tua vải mà may, cáo bẩn dơ giấy thế này? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cho phép làm tọa cụ, nên các tỳ kheo bèn để nguyên tua vải mà may như vậy. Vì sao các ông lại để nguyên tua vải mà may tọa cụ? Từ nay về sau phải làm cho đúng mức, chiều dài 2 gang tay tu già đà, chiều rộng 1 gang tay rưỡi. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhiều tỳ kheo đang ở tại giảng đường bàn bạc như sau: này trưởng lão, Thế Tôn chế tọa cụ lớn nhỏ, nếu trải chỗ ngồi thì 2 đầu gối không có, nếu đắp trên 2 đầu gối thì chỗ ngồi lại không có. Các tỳ kheo bèn đem nhân duyên ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền hỏi các tỳ kheo, vị thượng tọa trong chúng tăng là ai? Xá Lợi Phất, bạch Thế Tôn. Phật liền nói với Xá Lợi Phất, nhiều vị phạm hạnh bàn về việc đó, vì sao ông ngồi im lặng mà nghe? Nay ta phạt ông phải đứng phơi nắng. Xá Lợi Phất nhận sự trừng phạt, đứng phơi nắng ngoài trời. Các tỳ kheo liền đến trước Thế Tôn sám hối và bạch rằng, bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất thân thể mảnh mai yếu đuối, xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm cho thầy, chớ để thầy mất vui. Phật nói, chẳng những ngày nay tâm ông ấy không thể lay chuyển, mà trong thời quá khứ cũng đã từng như vậy, như trong Kinh Xà Bản Sinh đã nói rõ. Con rắn lúc ấy là Xá Lợi Phất, tâm nó rất kiên cố, không hề lay chuyển. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Thấy tấm nệm của tăng ở giữa mới tốt nhưng 2 bên dơ bẩn, Phật biết mà vẫn hỏi, này tỳ kheo, ngọa cụ này của ai mà ở giữa thì mới tốt nhưng 2 bên dơ bẩn thế này? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế tọa cụ nhỏ che không đủ nên chỗ được che thì sạch, còn chỗ không che thì dơ. Từ nay về sau, ta cho phép làm tọa cụ 2 lớp, nhưng không được làm một cách tùy tiện, mà nên dùng loại vải cũ nhỏ may thành 2 lớp. Nếu dùng vải khâm bà la thì một lớp, còn vải kiếp bối thì làm hai lớp. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả A Na Luật vác tòa cụ trên vai đến đảnh lễ dưới chân Thế Tôn. Phật biết mà vẫn hỏi, vật gì trên vai ông vậy? Bạch Thế Tôn, đó là tòa cụ nhỏ, song cái tòa cụ này nhỏ quá, xin Thế Tôn cho phép tăng thêm lên. Tăng thêm chừng bao nhiêu là vừa đủ? Bạch Thế Tôn, chừng một gang tay. Ta cho phép tăng thêm một gang tay. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo làm tòa cụ thì phải làm đúng kích thước chiều dài 2 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 1 gang tay rưỡi, lại tăng thêm mỗi chiều 1 gang tay nữa. Nếu làm quá mức quy định thì phải cắt bỏ bớt rồi sám hối tội ba dạ đề. Giải thích. Làm, hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm. Tòa cụ, Đức Thế Tôn cho phép làm với mức độ chiều dài 2 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 1 gang tay rưỡi. Chiều dài, tức chiều dọc. Chiều rộng, tức chiều ngang. Tu Già Đà, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Gang tay, gang tay của Đức Như Lai dài 2 thước 4 tấc. Thêm một gang tay, gấp 2-3 lớp miếng vải rồi kết nối thêm vào tòa cụ. Nếu quá mức quy định thì cắt bớt rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không cắt bớt mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình làm hoặc sai người khác làm chiều dài đúng cỡ, chiều rộng quá cỡ, thì khi làm xong phạm tội ba dạ đề. Khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tự mình làm hoặc sai người khác làm chiều rộng đúng cỡ, chiều dài quá cỡ, hay ở giữa đúng cỡ, ở ngoài rìa quá cỡ, hay ở ngoài rìa đúng cỡ, ở giữa quá cỡ, thì khi làm xong phạm tội ba dạ đề. Khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Khi gấp lại, xếp lại, rấm nước rồi đem phơi khô mà vẫn còn dài lớn quá cỡ, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni. Khi làm phải làm đúng cỡ, không được làm quá cỡ. Tòa cụ là loại vật dụng bằng vải vóc dùng để ngồi nên không được làm ba y, không được tịnh thí hay dùng để lót củi, cỏ hoặc lau chùi mà chỉ được dùng để trải ngồi. Nếu đi đường thì được xếp lại để trên túi y hay vắt trên vai rồi mang đi. Thế nên nói như trên. 86. Giới, may y che ghẻ quá kích thước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Vì năm sự lợi ích nên Thế Tôn cứ năm hôm đi tuần tra phòng ở của các tỳ kheo một lần, thấy y bị dính đầy máu mủ của ghẻ lở đang phơi nắng. Tùy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo, y của ai mà dơ bẩn thế này? Bạch Thế Tôn, vì các tỳ kheo bị bệnh ghẻ lở nên y phục dơ bẩn như thế. Từ nay về sau, ta cho phép các tỳ kheo được may y che ghẻ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, Thế Tôn cho phép may y che ghẻ. Các tỳ kheo không cắt các tua ở lề tấm vải mà may nguyên như vậy. Vì năm sự lợi ích nên cứ năm hôm, Thế Tôn đi tuần tra phòng ở của các tỳ kheo một lần. Ngài thấy những chiếc y che ghẻ được may với những tua vải dính đầy máu mủ đang phơi ngoài nắng. Tùy biết, nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo, y của ai mà may cả những tua vải dơ bẩn như thế này? Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn cho phép may y che ghẻ, các tỳ kheo may nguyên cả những tua vải nên bị dính máu mủ dơ như thế đó. Vì sao các ông để nguyên cả tua vải may y che ghẻ? Từ nay về sau, may y che ghẻ phải đúng với kích thước. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo may y che ghẻ thì phải may đúng theo kích thước, chiều dài 4 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 2 gang tay rưỡi. Nếu may quá kích thước thì phải cắt bỏ, rồi sám hối tội ba dạ đề. Giải thích. Y che ghẻ. Thế Tôn cho phép may với kích thước dài rộng theo gang tay của Tu Già Đà, như trên đã nói. Nếu quá kích thước thì cắt bỏ, rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không cắt bỏ mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình may hoặc sai người khác may mà chiều dài đúng kích thước, chiều rộng quá kích thước, hoặc chiều rộng đúng kích thước, chiều dài quá kích thước, hoặc ở giữa đúng kích thước, ngoài lề quá kích thước, hoặc ngoài lề đúng kích thước, ở giữa quá kích thước, thì khi may xong phạm tội ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Khi xếp lại đo, gấp lại đo, thấm nước đo, rồi đem phơi khô mà còn dài rộng quá cỡ, thì làm xong phạm tội ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Cho nên cần phải làm theo đúng kích thước. Loại y che ghẻ và y tùy thân không được dùng làm ba y, không được tịnh thí, không được dùng để gói củi, cỏ hay lau chùi. Khi muốn vào xóm làng thì mặc y che ghẻ trước, mặc y tăng dạ lê sau, rồi buộc chặt lại. Khi trở về thì cởi y tăng dạ lê đập vũ, xếp lại, cất vào chỗ cũ. Còn y che ghẻ thì đừng cởi, nếu cởi vải ghẻ sẽ lột ra chảy máu. Cần ngâm mình dưới nước, nhưng không được ngâm mình ở chỗ tăng chúng thường tắm, mà nên ngâm ở chỗ vắng vẻ. Sau khi y đã thấm nước thì cởi ra giặt cho sạch. Lúc tắm xong nên dùng nó lau mình. Cách sử dụng hàng ngày cũng đều như vậy. Đến khi ghẻ lành thì được dùng nó làm ba y và tịnh thí, ngoại trừ việc dùng tiếp tục. Thế nên nói như trên. 87. Giới may áo tắm mưa quá kích thước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trong 30 việc, nhất là vấn đề liên quan đến tỳ xá khư lộc mẫu, bố thí y tắm mưa cho các tỳ kheo trong vòng 12 do duyên. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, sau khi Thế Tôn cho phép may y tắm mưa, các tỳ kheo không cắt bỏ các tu vải, cứ để nguyên như thế mà may. Vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm, Thế Tôn đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Thấy những tô vải của y tắm mưa bị dơ bẩn được đem phơi nắng. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi. Y phục của ai mà để nguyên cả tô vải may dơ bẩn như thế? Bạch Thế Tôn, sau khi Phật cho phép may y tắm mưa, các tỳ kheo để nguyên cả tô vải may nên trông nhơ bẩn như thế. Vì sao các ông lại để nguyên cả tô vải may y tắm mưa? Từ nay về sau phải may đúng kích thước, chiều dài 6 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 2 gang tay rưỡi. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo may y tắm mưa phải may đúng kích thước, chiều dài 6 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 2 gang tay rưỡi. Nếu quá kích thước thì phải cắt bỏ, rồi sám hối tội ba dạ đề. Giải thích. Y tắm mưa. Đức Thế Tôn quy định kích cỡ chiều dài 6 gang tay Phật, chiều rộng 2 gang tay rưỡi. Chiều dài, chiều rộng của gang tay Phật như trên đã nói. Nếu quá kích cỡ thì phải cắt bỏ, rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không cắt bỏ mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình may hoặc sai người khác may mà chiều dài đúng kích thước, chiều rộng quá kích thước, hoặc chiều rộng đúng kích thước, chiều dài quá kích thước, hoặc ở giữa đúng kích thước mà ở ngoài biên quá kích thước, hoặc ở ngoài biên đúng kích thước, ở giữa quá kích thước, thì khi mai xong phạm tội ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tự mình làm hay sai người khác làm như gấp lại, xếp lại, thấm nước rồi đem phơi khô, mà làm xong còn dài rộng quá cỡ thì phạm tội ba dạ đề, khi sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni. Vị tỳ kheo nào thành tựu được năm đức tính thì tăng nên mời chia y tắm mưa. Năm đức tính đó là: 1. Không thiên vị. 2. Không giận dữ. 3. Không sợ hãi. 4. Không ngu si. 5. Biết ai được chia, ai không được chia. Thầy Yết Ma nên tác bạch như sau: Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm đức tính. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng hãy mời tỳ kheo mổ giáp kia chia y tắm mưa. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm đức tính. Nay tăng mời tỳ kheo mổ giáp chia y tắm mưa. Các đại đức nào bằng lòng tỳ kheo mổ giáp chia y tắm mưa thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng mời tỳ kheo mổ giáp chia y tắm mưa nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Sau khi làm yết ma xong nên sướng ở giữa tăng. Thưa các đại đức, các vật được chia ở đây sai khác không đồng nhau. Cỡ chừng 4 ngón, 8 ngón tay thì theo lý không được kể đến. Nếu không sướng như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Từ ngày mồng 1 tháng 4 trở đi, hãy được y tắm mưa thì lần lượt chia từ thượng tọa trở xuống. Khi đã có rồi thì không được tắm khỏa thân, cũng không được mặc y tắm mưa thường xuyên mà nên mặc những y cụ khác. Nếu ở chỗ vắng hoặc ở chỗ nước sâu thì tắm khỏa thân không có tội. Không được mặc y tắm mưa làm các việc trong chúng tăng như dọn quá đường, lau nhà, hốt tro trắng, hốt bùn, lợp nhà, khai thông rãnh nước, đào giếng, mà nên mặc những cái y cụ khác làm các việc ấy. Y tắm mưa này không được dùng làm ba y, không được dùng tịnh thí, không được dùng vào những việc như đi lấy củi, cỏ hay lau chùi, không được mặc vào trong những ao nước, vũng nước để tắm. Được mặc khi có mưa lớn, nhưng mưa nhỏ thì không được mặc. Nếu cơn mưa lớn bỗng dừng hết mà cáu bẩn chưa sạch, thì được mặc vào trong ao, trong vũng nước để tắm. Nếu tỳ kheo bị bệnh thổ tả rồi uống thuốc, hay lễ đầu chảy máu, hoặc lúc thọ trai ở chỗ trống thì được dùng y này làm màn để che. Y tắm mưa này được sử dụng từ nửa tháng 4 đến rằm tháng 8. Khi mãn hạn nên sướng giữa tăng rằng: Thưa các đại đức, hôm nay tăng xả y tắm mưa. Sướng 3 lần như vậy. Khi đã xả rồi được dùng làm ba y, hoặc tịnh thí, hoặc dùng vào các việc khác. Thế nên nói như trên. 88. Giới: May y quá cỡ y Phật. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo mặc y để nguyên các tua vải, các ngoại đạo cũng mặc y để nguyên các tua vải. Khi ấy, Ưu Bà Tắc muốn đảnh lễ tỳ kheo lại đảnh lễ nhằm ngoại đạo, đến khi nghe lời chúc nguyện khác lạ mới biết không phải là tỳ kheo nên thấy mắc cỡ. Trái lại, đệ tử của ngoại đạo muốn đảnh lễ ngoại đạo lại đảnh lễ nhằm tỳ kheo. Hai bên có những nhầm lẫn như vậy. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: Từ nay về sau, y của tỳ kheo phải cắt bỏ những cái tua để tác tịnh và nhuộm để tác tịnh. Các ngoại đạo vì muốn cho mình khác với tỳ kheo nên dùng son, đá đỏ nhuộm y, cầm gậy có ba nấc và chiếc bình nhỏ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, các tỳ kheo ở nơi hoang dã, khi được y cầu xá gia, muốn mặc, bèn dùng màu để nhuộm. Như ba loại màu dùng để nhuộm y mà ở trên đã nói. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, tỳ kheo được y khâm bà la cũng như trên đã nói. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, tôn giả Tôn Đà La Nan Đà vốn là con trai của Di Mẫu Phật, có 30 tướng. Sau bữa ăn, thầy từ thành Xá Vệ đi ra, có A Nan đi theo sau, như trong việc ba mậu y ở trên đã nói. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tôn giả A La Quân Trà may y của mình theo kích thước y của Phật, rồi mặc đi vào thành Xá Vệ. Vị tỳ kheo này thân lùn mà y dài, nên kéo lê y trên đất mà đi. Do vậy, bị người đời đàm tiếu rằng: Sa môn Thích Tử kéo lê y mà đi. Lại có người mỉa mai: Ông không biết sao, y của sa môn đệ tử Cụ Đàm không phải do chính cha mẹ mình may, mà là nhặt của người ta vứt, nên mới như vậy. Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi A La Quân Trà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc trên. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, nên tùy theo kích cỡ của thân mình mà may y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Khi tỳ kheo may y thì phải căn cứ kích cỡ y của Như Lai để may. Nếu may quá kích cỡ phải cắt bỏ rồi sám hối tội ba dạ đề. Cỡ y của Như Lai chiều dài 9 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 6 gang tay. Đó gọi là cỡ y của Như Lai. Giải thích. Một số vấn đề đã giải thích ở trên. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tự mình hay sai người khác may mà dài đúng cỡ, rộng quá cỡ, thì khi may xong phạm tội ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tự mình may hay sai người khác may mà chiều rộng đúng cỡ, chiều dài quá cỡ, hoặc ở giữa đúng cỡ, ngoài biên quá cỡ, hoặc ngoài biên đúng cỡ, ở giữa quá cỡ, hoặc gấp lại, xếp lại, thấm nước rồi đem phơi khô mà còn dài rộng, thì làm xong phạm tội ba dạ đề. Khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni, khi may nên may giảm kích thước, không được may quá kích thước, và phải tùy theo kích cỡ của thân mà may. Y Tăng Già Lê có 3 loại: thượng, trung và hạ. Loại thượng dài 5 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay. Loại trung dài 5 khuỷu tay, một tay không duỗi ra, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Loại hạ dài 4 khuỷu tay rưỡi, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Khi đắp y dùng hai ngón tay căng ra mà đắp. Y Uất Đa La Tăng có 3 loại: thượng, trung và hạ. Loại thượng dài 5 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay. Loại trung dài 5 khuỷu tay, một tay không duỗi ra, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Loại hạ dài 4 khuỷu tay rưỡi, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Y An Đà Hội cũng có 3 loại: thượng, trung và hạ. Loại thượng dài 5 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay. Loại trung dài 5 khuỷu tay, một tay không duỗi ra, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Loại hạ dài 4 khuỷu tay rưỡi, rộng 3 khuỷu tay, một tay không duỗi ra. Cuối cùng cho đến loại Phú Tam Mạn Đà La, quần, vân vân. Thế nên nói như trên. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 20.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.